I love the calendum tantarivan, Jesu gantailam from yan. Vadon binlam cha kum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự lực bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương tựa cho
đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái. Trân trọng kính chúc quý vị và gia đình một mùa Giáng sinh đầy phước hạnh của Thiên Chúa toàn năng. Và trong giờ phút này, chúng ta cậy nhờ ơn của Chúa soi dẫn để chúng ta tìm hiểu về đề tài Ba bác sĩ tìm Chúa. Trước hết tôi xin đọc trong phúc âm sách Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 1 đến câu thứ 11. Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng để thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi về đấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bàn vời mấy thầy bác sĩ cách ký nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: các ngươi hãy đi hỏi thăm cho biết về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên phương đông đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sắp bình xuống mà thờ lại ngài, rồi bài của quý gia dâng cho ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Thưa quý vị và các bạn, tại sao Đức Chúa Giêsu giáng sanh tại xứ Giu-đê mà vua Herod không hay biết gì hết, còn ba bác sĩ ở tận phương trời đông kia lại biết rất rõ và tìm đến? Có rất nhiều lý do, nhưng lý do chính là vua Herod vốn là một con người bảo thủ, cố chấp, chỉ biết mình là một chúa tể của vũ trụ và không cần biết gì đến ai nữa hết. Còn các bác sĩ lại có tinh thần cầu tiến, học hỏi và muốn đi tìm áo chúa giáng trần. Vậy, chúng ta hãy dò theo bước đường tìm chúa của những vị bác sĩ này. Trước hết, tìm chúa bởi sự học thức của chính mình. Họ thuộc vào giai cấp thượng lưu, trí thức của xứ Canh Đê. Họ thông thạo về triết học và khoa chiêm tinh học. Ba nhân vật trí thức này lợi dụng sự hiểu biết của mình để tìm kiếm Chúa. Họ tìm kiếm đấng từ trời xuống để cứu thế độ nhân. Và Đức Chúa Trời là đấng không phụ lòng nhân, nên cho ngôi sao xuất hiện hướng dẫn họ đến tận nơi con Chúa ra đời. Bài học cho chúng ta ngày nay là gì? Bài học đó chính là Đức Chúa Trời càng chú ý đến những kẻ tìm kiếm ngài và kêu cầu ngài. Chính Đức Chúa Trời đã phán dạy rằng, bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Giê-rê-mi đoạn 29, câu 12 và câu thứ 13. Ngôi sao để tìm đến với Chúa trong thời đại loài người ngày nay là gì? Chúa cũng soi dẫn cho chúng ta được biết trong Thánh Kinh dạy rằng, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên đoạn 119, câu 105. Vâng, đời xưa Chúa dùng ngôi sao để hướng dẫn ba bác sĩ đến tìm Chúa. Thế giới ngày nay Chúa dùng lời của ngài để soi dẫn chúng ta tìm kiếm đến ngài. Nếu chúng ta chịu khó dành thời giờ đọc Kinh Thánh với một tâm hồn rộng mở, chắc chắn sẽ tìm được Chúa và gặp ngài. Vì chính Chúa đã truyền phán rằng Đức Chúa Trời là đấng hai thưởng cho những kẻ tìm kiếm ngài. Thánh Kinh Tân Ước, sách Hebrew đoạn thứ 11 câu 5. Quý vị hỏi tôi, Chúa thưởng gì cho kẻ tìm kiếm ngài? Chúng ta hãy đọc lời của Chúa phán dạy trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Matthew đoạn 7 câu 13-14. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoắt dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chặt dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Thưa quý vị, phần thưởng mà Chúa ban cho những kẻ có công khó và tận tụy nhờ ơn của ngài soi dẫn để tìm kiếm ngài là ngài ban cho sự sống đời đời. Bây giờ chúng ta trở lại các bác sĩ đi tìm Chúa. Các bác sĩ tìm Chúa bằng hành động. các nhà thông thái đã nghiên cứu và nhận biết đấng cứu thế ra đời, chẳng những tuyên bố cho đời làm đủ mà còn đã đích thân cùng nhau đi tìm cứu Chúa. Họ không ngần ngại cực nhọc gian lao, cởi lạc đà, băng sa mạc, chấp nhận và mạo hiểm mọi hiểm nguy. Và khi ngôi sao khuất bóng, họ không phàn nàn, không thối thác, không chán nản, không bỏ cuộc. Trong Thánh Kinh Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 1 câu 2: Khi Đức Chúa Giê-su đã sanh tại Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Ngày nay, trên con đường tìm Chúa, chúng ta phải thực hành. Mặc dầu Chúa không ở xa mỗi người, nhưng nhiều khi Chúa ẩn mạc để thử lòng của chúng ta có thật tìm kiếm Chúa hay không. Chúng ta không nên ngã lòng, xong có bền tâm kiên trì mà sống đời sống cơ đốc nhân không chỗ trách được. Đức Chúa Giê-xu đã ăn cần khuyến cáo dân sự của Ngài trong Thánh Kinh Tân Ước sách Giăng đoạn 6 câu thứ 27. Lời Chúa phán rằng: Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư đất, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Ba bác sĩ tìm Chúa qua sự hỏi thăm. Khi ngôi sao dẫn đường bỗng dưng biến mất, họ không liều lĩnh đi càng, song họ từ tốn tìm người hỏi thăm. Họ không hỏi ba vơ, nhưng đi ngay vào triều đình vua Herod để hỏi. Mặc dầu vua Herod không thông thạo về khoa học, song chung quanh vua có nhiều người hiểu biết lời tiên tri, hiểu biết về thánh kinh, hiểu biết về phúc âm. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay có thể cũng có người kém hơn ta nhiều phương diện khác nhau, nhưng họ hiểu biết lời Chúa. Ta chớ e thẳng khi học hỏi với họ. Hỏi gì? Các bác sĩ từ đông phương hỏi vua Herod rằng: Vua dân Giu-đa sanh tại đâu? Họ không sợ vua Herod vì là một bạo quyền của chánh thể canh đê. Kết quả của sự mạnh dạn mạo hiểm đó, của lời hỏi ngay thật ấy, có một tác động mạnh mẽ vô cùng đối với vua Herod. Chúng ta hãy xem lại trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 3 câu 4 câu 5. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bằng nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà hỏi rằng: Đấng Christ phải sanh ra tại đâu? Tâu rằng: Tại Bethlehem xứ Giu-đê. Thưa quý vị và các bạn, quả thật là một lời nói, một câu hỏi có ích lợi của con người thật lòng tìm kiếm Chúa gây sự bối rối, lo ngại cho những kẻ khác. Đời sống tín nhân cơ đốc có những khi Chúa dường như ẩn mạc khỏi ta. Điều tối cần là ta không nên nghi ngờ, bối rối và có cái thái độ chán nản, bỏ cuộc. Xong hãy đi ngay đến vua hay cha của chúng ta mà cầu hỏi. Hãy làm như thế nào để cho người ta chú ý đến Chúa trong cái thái độ của mình. Điểm thứ năm, ba bác sĩ tìm kiếm Chúa đến nỗi phải hàn hạ. Họ không lý luận bàn cãi với thịt và huyết. Tại sao vua Giu-đa không sanh tại hoàng cung mà sanh trong nơi hàn hạ? Và kết quả của tinh thần hàng bọn đó như thế nào? Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa,
ngôi sao mà họ đã thấy bên phương đông đi trước mặt họ cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary, mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài. Thưa quý vị và các bạn, thiếu sự kiên nhẫn, hạ mình, nhiều người ngày nay không thấy được Chúa trong đời sống của mình, bởi vì họ nhìn vào hình thức bên ngoài, không chịu khuất phục Chúa. Có nhiều người cho rằng đức tin của người Cơ Đốc Phục Lâm cực đoan, không ăn thịt heo và cắt thức ăn không thanh sạch, hoặc tuân giữ ngày thứ bảy là ngày thánh như lời Chúa đã phán dạy. Chuồng bò kia đơn sơ hàng hạ, nhưng Chúa làm nơi sanh hạ để cho muôn đời noi gương khiêm nhường của Chúa cứu thế. Chúng ta hãy học cái bài học nơi ba vị bác sĩ từ phương đông đến, đã tìm kiếm Chúa, thờ lại ngài và bất chấp mọi sự hàng hạ, mất nhân phẩm của họ. Bây giờ tìm kiếm Chúa trong sự thờ lại hài nhi. Ba bác sĩ khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài. Ba bác sĩ không thờ lại Mary và cũng không thờ lại Joseph mà thờ lại Chúa Giêsu. Trước mắt mọi người, Chúa chỉ là một hài nhi nghèo nàn vô gia cư, nhưng những người tìm kiếm Chúa hết lòng thật sự thì đối với họ, Chúa là vua, là cứu Chúa của nhân loại. Chúng ta có thật lòng thờ lại Chúa không? Phải, tôi đi nhà thờ, dâng tiền, cầu nguyện, đọc kinh thánh, vân vân. Nhưng thưa quý vị, tất cả những sinh hoạt đó có đi đôi với tinh thần thờ lại Chúa không? Và hai nghe sứ đồ Phi-e-rơ đã ghi lại trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu thứ 15: nhưng hãy tôn đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Còn một điểm nữa chúng ta cũng phải tìm hiểu đến là ba bác sĩ thờ lại Chúa trong sự dâng hiến. Khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài, rồi bài của quý gia dâng cho ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Đó là ba biểu vật chỉ để dâng cho vua Chúa. Các bác sĩ đã chứng tỏ tinh thần tôn Chúa là vua độc nhất trong đời họ. Hỡi các tín nhân Cơ Đốc thờ phượng Chúa, hãy thờ phượng ngài qua phần của dân để phục vụ cho duyên cớ của ngài. Tiền dân của tín nhân Cơ Đốc để thỏa đáp nhu cầu nhà Chúa là một điều không thể thiếu sót được. Chúng ta còn phải dâng gì cho Chúa trong đời sống để chúng ta thờ lại ngài? Ta hãy nghe thánh đồ Phao-lô khuyên mời: nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vặn, không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến. Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính ngài sẽ làm điều đó. Thánh Kinh Tân Ước, sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 23. Ba biểu vật mà thánh đồ Phao-lô đã gọi mời đó là gì? Thân thể, tâm thần và linh hồn. Đó là ba biểu vật mà Chúa lấy làm vui thích, nhưng phải là sống và thánh cho Chúa. Khi đã dâng cho Chúa, ngài trọn quyền sử dụng. Chúng ta không có quyền hỏi tại sao, và từ đấy bất kỳ ở đâu trong hoàn cảnh nào cũng làm cho tâm thần có thể giao thông với Chúa. Linh hồn ta có dịp học hỏi thêm về Chúa và thân thể ta tôn vinh Chúa cho mọi người biết. Tóm lại, hỡi anh em, hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 31. Điều cuối cùng mà ba bác sĩ đã tìm kiếm Chúa là gì? Họ tìm kiếm Chúa trong tinh thần văn phục. Sách Ma-thi-ơ đoạn 2, câu 12 ghi rằng: Thế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo rằng: Đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Các bác sĩ đã chuẩn bị hành trang đi tìm Chúa một cách trọn vẹn. Chẳng những thờ lại, dân của làm đủ, song họ đã sẵn sàng vâng lời Chúa mọi đường. Sự vâng lời chứng minh cái tinh thần hoàn toàn đào phục Chúa. Họ có thể lý luận tại sao tôi phải đi đường khác để trở về, nhưng họ cứ vâng theo mạng lệnh của Chúa, vì họ tin rằng lời Chúa phán dạy khi nào cũng hữu lý. Cũng có thể họ thắc hứa với vua Herod, nhưng không sao, Chúa trọng hơn người. Cũng bởi tinh thần vâng phục lời Chúa mà thánh đồ Phi-e-rơ đứng trước tòa công luận đã tuyên bố như thế nào: Chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 4 câu 19 và đoạn 5 câu 29. Thưa quý vị và các bạn, nhiều khi chúng ta tự dối lấy mình là đã dâng trọn cho Chúa rồi, nhưng chúng ta vẫn làm theo ý riêng của mình và bỏ qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Nếu các bác sĩ cãi lời của Đức Chúa Trời, cứ trở về đường cũ để gặp vua Herod, thì thưa quý vị, có việc gì xảy ra cho họ? Hãy noi gương tìm Chúa của các bác sĩ. Bảy bài học mà ba bác sĩ từ Đông Phương tìm được Chúa. Thứ nhất là họ tìm Chúa bởi sự hiểu biết của chính họ. Thứ hai là họ gặp được Chúa bằng hành động. Thứ ba, họ học hỏi. Thứ tư là họ hạ mình khiêm nhường. Thứ năm, họ thờ lại Chúa. Thứ sáu là dâng hiến của quý cho Chúa. Và thứ bảy là họ vâng lời Chúa. Đó là bảy bước trọn lành trên con đường chúng ta gặp được Chúa và sống một đời sống phước hạnh ở trong Chúa. Có chuyện thần thoại Do Thái kể rằng, khi ba bác sĩ trên đường đến Bethlehem tìm Chúa, họ gặp được một người đàn bà và rủ người đàn bà này cùng đi với họ đến xứ Giu-đê để tìm Chúa. Bà ta rất vui mừng nhận lời, nhưng bà ta phải tìm người giữ nhà được thì bà mới đi. Và bà ta đã bị trễ và đã mất cơ hội cùng đi với ba bác sĩ tìm Chúa. Thưa quý vị và các bạn, Chúa đang chờ đợi và Ngài đang gọi mời quý vị tìm kiếm Chúa trong cuộc đời của mình. Giáng sinh năm nay đến với sứ điệp này, bảy bài học của ba bác sĩ đã tìm kiếm Chúa, thờ lại Ngài và họ dâng hiến cuộc đời của họ cho Chúa. Còn quý vị có sẵn sàng hành động, tìm hiểu, học hỏi, hạ mình khiêm nhường, thờ lại Chúa và dâng hiến cuộc đời của mình cũng như vâng lời Ngài, để Ngài ban cho sự cứu rỗi trong Ngài, mà Ngài sẽ trở lại trần gian này
là sự sống đời đời trong cõi vĩnh sanh. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.